Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài 23 mang tựa đề Chứng thật Chúa Con, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 3, từ câu 21 đến câu 28 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Đây là phần số 2 chúng ta học về Chứng thật Chúa Con, bắt đầu từ câu 21, tôi đọc câu 21. Rồi sau đó tới phần gia phổ của Chúa Giê-xu, tôi sẽ đọc một vài câu và sẽ kết thúc trong câu số 37-38. Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp têm. Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng, Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Khi Đức Chúa Giê-xu khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ 30 tuổi. Theo ý người ta tin thì Ngài là con Joseph con Eli, Eli con Matat, Matat con Levi, Levi con Menti, Menti con Yane, Yane con Joseph. Giờ xuống câu số 37. Lamech con Matusela, Matusela con Henoch, Henoch con Jared, Jared con Meleleen, Meleleen con Canam, Canam con Enoch, Enoch con Seth, Seth con Adam, Adam con Đức Trời. Hình ảnh mà Chúa muốn cho chúng ta hôm nay thấy được về Chúa Giê-xu của chúng ta qua phép báp têm, nhưng ở trong sự chứng thật về lẽ đạo của Chúa. Lạy Chúa, cho chúng con thấy Ngài, cho chúng con thấy Ngài qua lẽ thật về Ngài, để chúng con yêu Ngài và bước đi trong những vướng cực mộc của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện nhân sự Đức Christ.
Amen. Trước chúng ta đã học ở trong sự chứng thật của Chúa Con trong phép báp têm của Chúa, Chúa đặt mình với người có tội và Chúa được năng quyền với Thánh Linh. Tôi muốn ôn lại một cách nhanh chóng ở đây. Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy rằng khi phép báp têm thì Luca viết vẽ ra một cái hình ảnh hết sức là đẹp đẽ, hết sức là màu nhiệm. Đó là khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp têm. Ông vẽ ra cho chúng ta cái hình ảnh của Chúa Giê-xu đứng ở trong cái hàng dân đông lũ lượt, đứng chờ tới phiên mình khi họ đi xuống sông Giô-đan để chờ dân báp tít làm phép báp têm. Chúng ta nhắc lại đây là phép báp têm của sự ăn năn. Dân báp tít đòi hỏi rằng khi một người tới để chờ đợi đấng Mê-si thì tấm lòng phải được chuẩn bị, nhận biết mình không có cái phần gì ở trong giao ước của Chúa, không có cái niềm gì mà có thể liên kết được với Chúa, hoàn toàn như người ngoại, thì ông đòi hỏi cái sự phép báp têm đó. Và cái hình ảnh của dân sự lũ lượt tới để nhận biết rằng tôi có một cái nhu cầu sâu xa với Đức Chúa Trời, tôi cần Chúa và tôi muốn được nối kết với Chúa, thì ở trong đám đông đó có Chúa Giê-xu đi. Và chúng ta nhắc lại đây là điểm mà khi Matthew dùng cái câu là Chúa Giê-xu tới đó, là Chúa tới để tỏ mình cho thiên hạ. Cái chỗ Chúa tỏ mình ra trong cái sứ mệnh của Chúa, và bắt đầu từ đây là khi Chúa tuyên bố rằng ta là đấng Mê-si, bắt đầu từ đây Chúa chỉ ra ta là con Đức Chúa Trời và chỉ ra cái công việc của Chúa là đem nước thiên đàng tới và mọi người phải ăn năn để nhận điều mà Chúa ban cho. Cái điểm đầu tiên, điểm mà Chúa nói đó là Chúa đứng với người có tội. Chúa đứng yên lặng với người có tội, xếp hàng đằng sau những người có tội chờ tới phiên mình. Đó là một cái sự màu nhiệm rất lớn để chúng ta cảm nhận Chúa, không phải chỉ trên phần lẽ thật mà thôi, nhưng mà cái hình ảnh đó xoáy động ở trong chúng ta một sự liên kết rằng Chúa, con Đức Chúa Trời, đến để tuyên bố và để làm công việc của đấng Mê-si là đấng lời hứa, đứng trong chỗ chúng ta đại diện cho người có tội. Nhưng mà khi Chúa đứng ở đó, thì chúng ta lại nhắc lại rằng Chúa đứng ở đó với sự công chính của Chúa để ban cho những người ăn năn. Và sự công chính đó không phải là sự chết hy sinh tha tội của Chúa mà thôi, nó có điều đó. Nhưng mà cái sự sống của 30 năm yên lặng mà Chúa dành cho chúng ta để đại diện cho chúng ta. Và tôi muốn chúng ta chú ý một lần nữa trong cái phần ôn lại để suy nghĩ điều này. Tại vì rất nhiều khi chúng ta trong cái khuynh hướng của mình á, nghĩ rằng có hai cuộc đời, hai cái thái cực hay là hai cái phương diện của đời sống chúng ta, gọi là chuyện nhà Chúa và chuyện đời. Tôi đi làm, tôi sống hàng ngày, cái chuyện đó làm như không có dính gì tới chuyện phục vụ Chúa, hầu việc Chúa cả. Nhưng mà trái lại, ở đây đó là trong 30 năm đó Chúa Giê-xu không nói cái lời giảng nào, không có làm phép lạ nào, không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà ở trong cái chỗ hàng ngày Chúa sống đó là sự sống đại diện cho sự công chính mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta sống hàng ngày của mình đó mà nối kết với cái đời sống 30 năm yên lặng của Chúa, chúng ta hiểu một điều là có thể bây giờ chúng ta được giao phó trách nhiệm làm mẹ trong gia đình, đi lo cho con cái, nấu nướng mọi chuyện. Chúng ta nối kết với cái đời sống yên lặng đó với Chúa là sự công nghĩa của Chúa ban cho chúng ta. Có những người chúng ta đi làm nghĩ rằng mình ra đời làm rồi về nhà vô hội thánh nó mới hầu việc Chúa. Không, khi mà đi ra đi làm đó, cũng như Chúa trong chỗ làm công việc thợ mộc đó, trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời, bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời toàn vẹn ở trước mặt Chúa, và sự hoàn toàn đó được giao phó cho chúng ta. Cho nên chúng ta nhận biết có một sự thánh khiết, sự liên kết đời đời ngay khi chúng ta ra làm công việc bình thường mà Chúa giao cho. Đời sống bình thường của chúng ta cũng như đời sống 30 năm bình thường của Chúa trước mặt Đức Chúa Trời là sự ca ngợi, là sự thờ tôn, là chứng minh cái sự sống của Chúa ở trong đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có gọi là khinh dễ những ngày bình thường. Chỉ coi quan trọng lúc nào có sự đụng tới của công việc Chúa hay là sự hầu việc Chúa, coi mọi khác. Không, tất cả mọi sự bình thường của chúng ta nằm ở trong cái sự nối kết với Đức Chúa Trời, như là những ngày 30 năm bình thường của Chúa, sống để toàn vẹn sự công chính của Đức Chúa Trời cho những người như chúng ta. Tôi tưởng điểm đó là một điều cần thiết, vì trong đầu óc của chúng ta nhiều khi ngay cả sư này kia làm cho hội thánh bị phân chia cái đó. Đi làm gì, lo công việc đời này, bỏ đi, đi hầu việc Chúa, you know, dân mình hầu việc Chúa đi anh em. Dĩ nhiên có cái phần mà Chúa kêu gọi, nó đòi hỏi một quyết định khá hơn. Nhưng mà trong mọi sự chúng ta phải hiểu rằng đời sống giao phó cho chúng ta, chỗ nào chúng ta đang sống là chúng ta hầu việc Chúa, là chúng ta làm sáng danh Chúa, là chúng ta đi trong sự công nghĩa của Chúa. Không phải chỉ là cái chỗ hầu việc Chúa mà thôi. Cho nên tôi tưởng 30 năm của Chúa, nếu mà chúng ta suy nghĩ càng thêm về chỗ đó, ngày tháng đó, là cái công việc Chúa làm ban cho chúng ta sự công nghĩa nó cũng lớn như là sự chết tha thứ của Chúa cho tội chúng ta, và sự sống lại của Chúa mang cho chúng ta sự sống đời đời. Nhìn tới phần số 2, đó là Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Khi Chúa chịu phép báp têm thì chỉ có một mình Luca ghi xuống là Ngài đương cầu nguyện khi trời mở ra. Có lẽ là sau khi đối thoại với lại dân Bắc Tiếp, như tôi nói là thì Matthew dùng thì nói là có một sự đối thoại dằn co, chứ không phải là chỉ tới rồi là làm phép tên. Và sau khi dân Bắc Tiếp đã hiểu rằng phải làm mọi điều này, bởi vì Chúa Giê-xu phải làm thành trọn mọi luật pháp, nghĩa là không phạm một lỗi nào và cũng không bỏ sự công nghĩa nào, và Chúa phải đứng vào cái chỗ thành trọn đó. Cho nên cái chỗ mà biết ý muốn Đức Chúa Trời phải ăn năn, đứng vào cái chỗ con người ăn năn, thì Chúa nói đây là công việc Chúa làm, y dân hiểu điều đó thì ông làm phép báp têm. Thì có lẽ Chúa quỳ xuống cầu nguyện, thì trong sự cầu nguyện đó trời mở ra và Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Tôi nói có lẽ một phần dân hơi sợ, là dân nói như này: nếu mà tôi làm phép báp têm là anh, không biết cái cậu bằng anh, thì mọi người có lẽ lầm hiểu rằng anh nhận là anh người có tội. Anh không phải người có tội, anh là Chúa, anh là đấng Messi, cho nên tôi không thể làm điều đó được, vì có sự hiểu lầm. Cho nên một phần là ông cũng muốn bảo vệ Chúa, nhưng mà ở đây chép xuống là không cần dân bảo vệ đâu, thiên đàng bảo vệ cho Chúa. Thiên đàng chứng minh rằng khi mà Chúa làm phép báp têm đó, không phải chỉ là một cái sự đơn giản giữa con người đây, cả thiên đàng mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu trong hình ảnh mà thấy được. Và dân nói là khi tôi thấy Đức Thánh Linh hiện xuống cái hình đó, đậu trên người đó, ánh sáng trên người đó, tôi biết đây là sự chứng minh của Đức Chúa Trời. Cho nên thiên đàng chứng minh đây là đấng vô tội, đây là đấng được biệt riêng ra, đây là đấng Messi. Rồi có tiếng từ trời phán: ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức là cái sự chứng minh Chúa là ai và Chúa được biệt riêng ra thì rất là rõ ràng. Nhưng có một cái khía cạnh để tôi trình bày ở đây rất là quan trọng. Đó là khi Đức Thánh Linh giáng trên Đức Chúa Giêsu Christ, giáng trên với một phương diện, đó là biệt riêng Ngài ra để làm chức vụ của Đức Chúa Trời. Và đây là một sự biệt riêng đã được nói trước và được chứng minh trở lại ở trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Khi Đức Chúa Trời sai phái tiên tri của Ngài thì Kinh Thánh thường nói rằng thần của Đức Chúa Trời ngự trên người này, hay là ông người này và người đó nói tiên tri chẳng hạn. Thì cái chữ đó được chứng minh nhiều lần về đấng Messi. Tôi đọc một vài câu ở đây, xin anh chị em dỡ ra ở trong Esai đoạn số 42. Câu số 1, này đầy tớ, ta đây là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. Rồi nói về công việc của Chúa, về cái thái độ của Chúa, nhưng mà cái điểm ở đây là ta đã đặt thần ta trên người. Nhưng mà nối kết với cái câu phía trên là gì? Là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Anh chị em thấy cái sự nối kết với lại cái câu mà thiên đàng nói, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Cho nên cái câu kinh thánh trong Isaiah này tóm tắt cả hai điều. Đó là lời tuyên bố của Đức Chúa Cha, đẹp lòng ta mọi đường. Và thứ hai là ta đã đặt thần ta trên người. Đức Thánh Linh giáng xuống để chứng minh đây chính là Đấng Messi. Isaiah 61, chúng ta quen thuộc với Isaiah 61, bởi vì đây là khi Chúa bắt đầu chức vụ và Chúa bắt đầu giảng dạy, Chúa bước vào trong nhà hội ở Nazareth, thì Chúa đọc cái phần kinh thánh này và nói hôm nay đây là chuyện thành tựu. Chuyện gì vậy? Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ cầm tù được ra khỏi ngục. Và sau đó nói về công việc của Chúa, điểm rõ ràng bắt đầu là gì? Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta. Cái vấn đề Đức Thánh Linh ngự trên Chúa và sống động qua Chúa, thực hiện qua Chúa là cái điều chắc chắn bằng cớ Chúa là ai, Chúa làm công việc với quyền phép nào. Đây là điều được nhắc lại ở trong Tân Ước, có nhiều câu lắm, nhưng tôi đọc hai câu để chứng minh điều này. Xin dở ra trong Công vụ các sứ đồ đoạn số 4, câu số 24 tới câu 28. Mọi người nghe đoạn thì đồng một lòng cất tiếng kêu cầu Đức Chúa Trời rằng lạy Chúa là đấng dựng nên trời đất, đất biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài và vua David rằng vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập và mưu vô ích, các vua trên mặt ất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa và đấng chịu sức dầu của Ngài. Câu đây là đấng chịu sức dầu, đấng đã được ban Thánh Linh, đấng đã được biệt riêng ra. Nói rõ ràng là Chúa là đấng chịu sức dầu, Chúa là đấng có thần quyền của Đức Chúa Trời. Trong đoạn số 10 cũng công vụ đoạn câu 36 nói một cách hết sức là rõ ràng hơn. Ấy là lời mà Ngài phán cùng con cái Israel sau khi giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa của loài người. Để ý câu này, việc đã bắt đầu từ xứ Galilee rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê, kế sau dân đã giảng ra phép báp têm, thì các ngươi biết rồi, thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Đây là câu kinh thánh chỉ về cái phép báp têm của Chúa và nói rằng thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, tức là chứng minh rằng chỗ mà Đức Thánh Linh hiện xuống ở với Chúa Giêsu Christ là chứng minh chắc chắn về Chúa là ai và Chúa làm công việc như thế nào. Mà tại sao đây là điều quan trọng? Tại sao chúng ta phải hiểu điểm này? Là khi Chúa Giêsu Christ vào trong thế gian, Chúa đặt qua một bên, Chúa để qua một bên quyền lợi hay là cái quyền hạn của Chúa là Đức Chúa Trời. Xin dở ra trong Philip đoạn số 2, lẽ đạo về tự bỏ mình đi đó. Thì là nơi Chúa bỏ mình đi là Chúa bỏ như thế nào? Hãy có một đồng tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa đã tự bỏ mình đi. Chúa luôn luôn là Đức Chúa Trời, Chúa không bao giờ làm cái gì để cho Chúa không là Đức Chúa Trời nữa, Chúa luôn luôn là Đức Chúa Trời. Nhưng mà điểm ở đây muốn nói là Chúa không sử dụng quyền của Đức Chúa Trời để làm cái công việc mà Đức Chúa Trời giao phó. Cho nên khi Chúa vào trong thế gian, Chúa đặt để quyền hay là những cái đặc ân hay là quyền hạn của Đức Chúa Trời qua một bên. Ngài không giảng vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài không làm phép lạ vì Ngài là Đức Chúa Trời, mặc dù Ngài có thể làm mọi điều. Chúa nói là ta có thể kêu thiên sứ, nhưng mà Chúa không làm. Chúa đặt để cái quyền đó qua một bên. Chúa luôn luôn là Đức Chúa Trời, Chúa không bỏ bản chất của Đức Chúa Trời qua một bên. Nhưng bây giờ đó, Ngài để tất cả những điều đó qua một bên, thì chúng ta có một điều cần hiểu biết. Khi Chúa không làm công việc của Chúa như là Đức Chúa Trời, thì Chúa không thể làm công việc của Chúa chỉ là người. Tức là nếu mà chỉ là người thôi thì Chúa không thể làm cái công việc được giao phó. Và cả Kinh Thánh ở trong Tân Ước thì chứng minh rằng Chúa làm công việc của Chúa qua quyền năng của Thánh Linh. Tất cả công việc của Chúa là con người toàn vẹn, làm trong quyền năng toàn vẹn của Thánh Linh. Xin dở lại ở trong sách Giăng đoạn số 3. Khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta bắt đầu hiểu mẫu mực của Chúa sống động ở trước mặt chúng ta trong sự cứu rỗi mà Chúa giao phó, cũng như được toàn thành chức vụ mà Đức Chúa Cha đã giao phó cho mình. Tôi đọc từ câu 31, đoạn số 3. Đây là lời của Giăng Baptist đã nói về Chúa, rồi lời tổng kết của sứ đồ Giăng. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài, cả từ đất đến là thuộc về đất và nói ra cũng như thuộc về đất, còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Nghe lại câu này. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Phải rằng đấng mà Đức Chúa Trời sai đến, tức là Đức Chúa Jesus Christ, thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời hay là làm chức vụ của Ngài được giao phó trong cái quyền Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho không chừng mực, nghĩa là không giới hạn. Tất cả những gì Chúa làm trong thần quyền của Thánh Linh, Ngài làm không bao giờ giới hạn, không có bị giới hạn lại trong quyền năng hay là sự hiểu biết đó. Nghĩa là tất cả những gì Chúa Giêsu làm trong quyền năng của Thánh Linh. Và đây là hình ảnh của Chúa. Khi Chúa đến trong thế gian, Chúa để quyền hạn là Đức Chúa Trời, sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, sự vô hạn của Đức Chúa Trời qua một bên. Ngài đặt để mình ở dưới sự thuần phục của Đức Chúa Cha và ở dưới quyền năng của Đức Thánh Linh. Và Ngài làm mọi điều như là một người hoàn toàn ở trong quyền năng hoàn toàn của Đức Thánh Linh. Và đó là Chúa thực hiện công việc cứu rỗi của Chúa trong đời sống hiện tại. Nếu mà Chúa là Đức Chúa Trời làm công việc bởi quyền năng Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng chỉ hiểu biết và cảm ơn Chúa thôi. Nhưng mà cái điểm mẫu mực trước mặt chúng ta mà chúng ta nói rằng Ngài sống đặt mình với người tội và Ngài sống để thực hiện mọi cái sự công bình của Đức Chúa Trời, đó là Ngài sống như một người trong quyền năng hoàn toàn của Đức Thánh Linh, thực hiện mọi công tác mà Đức Chúa Cha đã giao phó. Cho nên bây giờ chúng ta hiểu điều này. Chúng ta được tha thứ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta có Đức Thánh Linh. Chúng ta có sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chúng ta có sứ mệnh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có mẫu mực của Đức Chúa Jesus Christ là con người hoàn toàn, sống hoàn toàn vô tội ở trước mặt Chúa, đồng thời sống hoàn toàn dưới quyền năng của Thánh Linh và làm hoàn toàn mọi công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta đi theo Chúa nghĩa là chúng ta hiểu điều này. Chúng ta nhận lấy mẫu mực này cho mình. Nhận lấy điều Chúa đã sống và ban cho sự sống của Chúa, sự công nghĩa của Chúa, đồng thời sống ở dưới cái mẫu mực là con người hoàn toàn giao phó cho Đức Thánh Linh trong mọi điều mà Chúa sai phái. Cho nên khi mà năng quyền của Đức Thánh Linh được ban cho thì chúng ta thấy rõ ràng đây là điều mà dành cho Đức Chúa Giêsu Christ để làm mọi sự cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta. Đồng thời khi chúng ta học Kinh Thánh thì nói rằng Đức Thánh Linh cũng sẽ làm mọi điều để chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sự nhận biết này nó mầu nhiệm ở nhiều phương diện. Thứ nhất là Chúa đặt mình với người có tội để có thể đại diện cho người có tội, cứu rỗi người có tội. Thứ hai, Ngài đặt mình với người có tội với một cái đời sống hoàn toàn thánh khiết để có thể ban cho sự thánh khiết công nghĩa đó cho người có tội. Thứ ba, Ngài sống một cuộc đời của con người hoàn toàn trước mặt Chúa với quyền năng của Thánh Linh để làm mọi công việc của Đức Chúa Trời giao phó, để cho chúng ta là những người cứu rỗi cũng được ban cho Đức Thánh Linh, cũng có thể sống cuộc đời mà Chúa đã dành cho chúng. Cho nên chúng ta có thể nói rằng khi chúng ta biết Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu và đi con đường của Chúa Giêsu thì tất cả những gì Chúa ban cho giao phó chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được. Nhưng có lẽ tôi muốn kết thúc một cách khác ở đây. Đó là như tôi nói khi tôi đọc cái câu rất đơn giản là khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Giêsu cũng chịu phép báp têm. Cái hình ảnh của Chúa đứng trong cái hàng đó nó mở ra một cái cửa mới cho chúng ta, tức là bắt đầu thấy Chúa như lời Kinh Thánh trình bày và bắt đầu yêu Chúa trong những cái chi tiết mà lời Kinh Thánh chỉ cho chúng ta. Và tôi hỏi với Hội Thánh điều này, và đây là điều mà chúng ta thường xuyên trả lời sai trật. Đó là chúng ta yêu Chúa vì mình và rất ít khi yêu Chúa vì Chúa. Chúng ta yêu Chúa vì phước hạnh Chúa ban cho, vì sự cứu rỗi Chúa ban cho, vì ân sủng Chúa ban cho, vì sự tha thứ Chúa ban cho, và chúng ta có thể nói mọi điều đó. Và có một phần tới một chỗ nó rất là thích đáng, giống như những đứa trẻ vậy. Tới một cái chỗ mà nhận quà tới đâu, nhận sự ban cho tới đâu thì vui mừng cảm ơn Chúa tới đó, không nói gì. Nhưng mà khi những người trưởng thành là những người bắt đầu khám phá cái vẻ đẹp của người ban cho, chứ không phải chỉ là cái quý báu của món quà. Và nếu mà chúng ta khi chỉ yêu món quà mà không yêu cái người ban cho quà thì chúng ta thiếu cái sự trưởng thành. Chúng ta sống vô tâm và vô đạo nếu chúng ta trong thời gian đó, cho tới khi chúng ta khám phá và yêu người ban cho. Cho nên cái điểm của chúng ta khi học với sách Kinh Thánh là khám phá Chúa, bắt đầu thấy những chi tiết này về Chúa và lòng mình bắt đầu yêu kính Chúa, đáp ứng với Chúa, thấy cái sự vẻ đẹp toàn vẹn của Chúa. Chẳng hạn như hôm nay thấy sự vẻ đẹp toàn vẹn của Chúa là người hoàn toàn, của Chúa là đấng đại diện chúng ta hoàn toàn của đời sống đẹp đẽ 30 năm yên lặng của Chúa. Tôi ngồi tôi nghĩ tới 30 năm đó, sống Kinh Thánh là chịu lụy cha mẹ, mà cái sự chịu lụy cha mẹ đó tóm tắt lại là cả một sự công chính đại diện cho chúng ta. Và cái sự ban cho đó thì bây giờ sau đó tôi đọc lại cái kiểu chịu lụy cha mẹ đó, nó là cả một cái tiến trình của sự công nghĩa mà Chúa dành để cho những người được ban cho cái sự công chính đó ở trong sự cứu rỗi của Chúa. Khám phá Chúa, yêu mến Chúa và bắt đầu đeo đuổi Chúa vì thấy Chúa càng ngày rõ ràng hơn. Khi thấy Chúa làm công việc của Đức Thánh Linh, tất cả những đặc ân của mình là Đức Chúa Trời, coi sự bình đẳng của mình là Đức Chúa Trời và sự không nắm giữ, nhưng mà tự bỏ mình đi để làm gì? Để bắt đầu trong hình tôi tớ, sống dưới quyền toàn vẹn chỉ huy của Đức Thánh Linh. Nó ban cho chúng ta một sự hiểu biết rất là quan trọng, đó là chính chúng ta có quyền năng để sống giống như Chúa, có sự ban cho để sống giống như Chúa. Khi mỗi lần chúng ta thất bại, có sự tha thứ của Chúa giải quyết. Thất bại rồi thì sao? Trở lại để sống cái cuộc đời với Đức Thánh Linh, để bước đi một bước nữa trong quyền năng và sự hướng dẫn, một cái đời sống hoàn toàn với sự tha thứ ban cho và với quyền năng ban cho để làm gì? Sống từng ngày yên lặng, sống từng ngày 30 năm yên lặng của Chúa đó, sống từng ngày yên lặng trước mặt Đức Chúa Trời theo mẫu mực của Chúa Bạc, thấy được những hình ảnh này trong Chúa. Vì thế khi Phaolô nói là khi tôi khám phá Chúa như thế này, tôi thấy sự công nghĩa của Chúa như thế này, mọi sự khác là rơm rác hết. Không có cái gì đếm xỉa được trong đời sống tôi trừ ra là Chúa, và tôi cầu xin là Chúa cho tôi có thể kinh nghiệm Chúa. Ông nói thêm điều này, sau khi ông nói là đã nhận được sự công bình của tôi không phải bởi luật pháp mà đến bằng là đức tin bởi Đấng Christ mà được, tức là sự công bình đến bởi Chúa Đức Chúa Trời và lập nên trong đức tin. Rồi ông nói sao nữa? Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự phân công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài. Nhưng có hai điểm quan trọng là khi Đức Thánh Linh làm việc ở trong đời sống Chúa Giêsu hay là ở trong chức vụ của Chúa Giêsu thì chúng ta thấy được sự rất là quyền năng ở đằng sau này. Xin dở ra ở trong Hebrew đoạn số 9, tôi muốn nói trước hết về vấn đề thập tự giá của Chúa, sự chết của Chúa. Chúng ta thường nghĩ là Chúa chết hy sinh tha tội cho chúng ta, ở nơi sự chết hy sinh đó Đức Chúa Cha vì sự công nghĩa của Chúa Giêsu mà tha thứ cho chúng ta, chắc chắn có điều đó. Nhưng mà chúng ta hiểu thêm về cái phần việc của Thánh Linh đó, chúng ta sẽ hiểu tại sao chúng ta cần nhận biết lẽ đạo rất là thâm sâu này. Đoạn 9 câu 11: Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần đủ hết, không dùng huyết của dê đực của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của chiên đực, bò đực cùng tro bò cái tơ người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ mà nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ. Rồi chúng ta có chú ý điều này: huống chi huyết của Đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Cái câu huống chi huyết của Đức Giêsu Christ dâng chính mình không tỳ huyết, nhưng mà để cho chúng ta thấy cái sự hữu hiệu của huyết Đức Giêsu Christ trong sự cứu chuộc của chúng ta là gì? Là nhờ Đức Thánh Linh đời đời, qua cái sự quyền năng của Đức Thánh Linh đó, là khi công việc của Đức Giêsu Christ được dâng lên cho Đức Chúa Trời, được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời, và qua sự hy sinh này thì Đức Chúa Trời làm sạch lương tâm hay là tha thứ cho chúng ta. Nghĩa là hiệu quả của sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ được thành hình, được thiết lập và được thành toàn qua quyền năng của Thánh Linh. Chứ không phải là chỉ Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giêsu Christ, Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời, cả ba ngôi ở trong sự hy sinh của Chúa. Nhưng mà ở đây nói rằng Chúa nhờ Đức Thánh Linh, qua quyền năng của Đức Thánh Linh đời đời, thì cái sự dâng mình cho Chúa hay là sự hy sinh đó được đạp lòng Đức Chúa Trời và được chấp nhận. Nghĩa là như thế này, khi chúng ta nói về quyền năng của Chúa đó, là Đức Thánh Linh giữ cho Đức Chúa Giêsu Christ trong tiến trình hay là trong công việc tại thập tự giá. Chúng ta nhớ là khi Chúa vào vườn Gethsemane, mà Chúa cầu nguyện khi mà đối diện với cả tội lỗi của cả thế gian, thì Chúa cầu nguyện điều gì? Chúa cầu nguyện là xin cất chén này ra khỏi con. Không phải Chúa sợ chết, nhưng mà tưởng tượng là vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn thánh, bây giờ phải mang hết tất cả tội lỗi của thế gian trên thân mình, thì một điều Chúa không thể làm được. Nhưng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Chúa đi qua điều đó và nói rằng nhưng theo ý Cha mà không theo ý con, và Chúa đi trọn con đường đó. Qua quyền năng của Đức Thánh Linh ở trên thập tự giá, khi những người khác đi ngang và nói rằng nhảy xuống coi, biểu diễn coi, coi thử quyền năng ở đâu, thì Chúa vẫn ở trên đó. Chúa qua quyền năng của Đức Thánh Linh làm trọn mọi công việc mà Chúa giao phó trong sự chết của Chúa, rồi qua sự sống lại của Chúa để có thể cứu chuộc chúng ta. Thành ra rất quan trọng để chúng ta biết rằng quyền năng của Thánh Linh thành toàn được công việc tại thập tự giá. Một điểm nữa rất là quan trọng là sự sống lại của Chúa. Thì nhiều khi một lần nữa chúng ta hay nghĩ rằng Chúa là con Đức Chúa Trời, cho nên Chúa chết và Chúa sống lại. Nhưng mà cái ngôn từ của Kinh Thánh chỉ cho chúng ta cái quyền năng ở đằng sau đó. Xin dở ra trong Roma đoạn số 1. Roma đoạn số 1, tôi đọc từ câu 1 tới câu 4. Phaolô tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri mà Ngài đã hứa trong Kinh Thánh về con Ngài. Theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Ở trong bản dịch tiếng Việt thì mình hơi không thấy rõ hơn đó, là bởi theo thần linh Thánh Đức, theo quyền năng của Thánh Linh, là cái sự sống lại của Chúa đó là được làm gì? Là theo thần linh, theo Thánh Linh thì bởi sự sống lại của Chúa được bày tỏ. Câu đó có thể chưa rõ lắm thì xin dở ra với tôi trong đoạn số 8. Câu số 8 thì nói một cách chắc chắn rõ ràng và nối kết với chúng ta. Đoạn số 8 câu số 11 trở đi. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Ở đây nói một điểm hết sức rõ ràng cho chúng ta là Đức Thánh Linh là quyền năng làm cho Đức Giêsu Christ sống lại. Đức Thánh Linh là quyền năng khiến Đức Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết. Hiểu điều đó là hiểu điều gì? Hiểu điều đó là hiểu rằng chính Đức Thánh Linh này cũng bởi quyền năng đó có thể làm cho chúng ta được sống lại trong thân thể hay chết của chúng ta. Nghĩa là lẽ đạo về Chúa Giêsu sống động trong Đức Thánh Linh như thế nào, nó có một cái ảnh hưởng trực tiếp trên đời sống của chúng ta khi chúng ta theo Chúa. Cho nên khi chúng ta học về Chúa Giêsu trong những ngày tới, về công việc của Chúa, sách của Luca, thì chúng ta thấy công việc của Chúa được làm qua Đức Thánh Linh, thì chúng ta cũng học hỏi ở trong ơn của Chúa vì chính Đức Thánh Linh đó là đang hành động trong chúng ta. Cho nên Chúa được năng quyền bởi Thánh Linh trong công việc rất lớn của Chúa tại thập tự giá, trong sự sống lại của Chúa đều là công việc của Thánh Linh làm qua Chúa. Cho nên khi Thánh Linh ngự trên Chúa ở tại Phép Báp Têm này thì chứng minh rằng tất cả mọi điều mà Chúa làm ở trong đời sống Chúa sẽ bởi quyền năng Đức Thánh Linh.